Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 13, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.
Hà Nội sẵn sàng cho hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp.
Số người mắc COVID-19 tại Hà Nội tăng trở lại.
Trong phần tin thế giới có những tin chính. Trung Quốc tiếp tục tập trận quanh đảo Đài Loan.
Nga tăng cường phòng thủ biên giới sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 13, sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương dự và chỉ đạo. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Đảng ủy khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với 10 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ thành phố, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ. Trong đó, làm tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, quan tâm phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Trên tinh thần chủ động, sáng tạo, thích ứng thực tiễn, đồng chí Nguyễn Lan Hương bày tỏ tin tưởng Đảng ủy khối sẽ thực sự là cầu nối, tham mưu đề xuất kiến nghị thành phố giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, nhất là tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và bứt phá mới trong hợp tác phát triển của các doanh nghiệp thủ đô.
Hội đồng Nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp thứ 10 xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Theo đó, Hội đồng Nhân dân quận đã thảo luận và thông qua các nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 209 tỷ đồng, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 241 tỷ đồng, điều chỉnh bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2023 và điều hòa kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đợt 1, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 đến năm 2025 đợt 5 và đến nay đã khởi công mới 309 dự án, hoàn thành 178 dự án, trong đó có 102 dự án chuyển tiếp.
Huyện ủy Hoài Đức đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Trúc Anh nhấn mạnh, thời gian tới, huyện tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt. Phấn đấu năm 2025, thu nhập bình quân đạt 95 triệu đồng một người một năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11% một năm. Xây dựng kế hoạch thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại vào cuối nhiệm kỳ, thực hiện đề án của thành phố, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, đặc biệt là các tổ chức đảng tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam. Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã trực tiếp trao đổi số tiền 100 triệu đồng ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 của cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội về ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023, công đoàn cơ quan liên quan Liên đoàn Lao động thành phố vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương về quỹ xã hội Liên đoàn Lao động thành phố. Tổng số tiền tiếp nhận bước đầu là 100 triệu đồng. Tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 từ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn đối với cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố đã tích cực ủng hộ, đồng thời cho biết số tiền này sẽ được chuyển kịp thời tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh đã phát động ủng hộ quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023. Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất một ngày lương, mỗi hộ gia đình ủng hộ ít nhất 20.000 đồng, tiểu thương ủng hộ một ngày thu nhập cho quỹ vì biển đảo Việt Nam. Hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng tình cảm và trách nhiệm, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến các thị xã, phấn đấu vận động ủng hộ 2 tỷ đồng Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023. Thiết thực góp thêm nguồn lực, tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức đồng lòng của người dân, khu vực ngoại thành Hà Nội đã khởi sắc và có bước chuyển mình mạnh mẽ. Nông thôn Hà Nội đang ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, hiện đại, nhiều huyện đã và đang tiệm cận với đô thị.
Là một trong 13 xã của Hà Nội được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhiệm kỳ 2021-2025, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín quyết tâm xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với phát triển du lịch. Để đạt mục tiêu này, những năm vừa qua, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Hồng Vân đặc biệt chú trọng đến xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở cho thu hút du lịch. Bên cạnh đó, các công trình văn hóa, di tích lịch sử được nâng cấp và trùng tu. Xã cũng chú trọng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực, đa dạng các sản phẩm du lịch đặc trưng của xã như các sản phẩm nông sản, hoa cây cảnh, dịch vụ tham quan, cắm trại, nghỉ dưỡng, tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa, làng nghề, nông nghiệp. Tổ chức phát động và thực hiện tốt hai phong trào lớn là xây dựng cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp và xây dựng người Hồng Vân thân thiện, mến khách. Ông Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Vân, huyện Thường Tín chia sẻ.
Là phấn đấu là từ nay đến năm 2025 là xã Hồng Vân sẽ trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu và mang một cái tính chất rất đặc thù riêng của thủ đô Hà Nội, và một điều đặc biệt nữa là sẽ phấn đấu Hồng Vân trở thành một cái điểm đến du lịch hấp dẫn trong thành phố và du khách của các tỉnh bạn. Đấy cũng là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn là biến cái kinh tế xanh, tức là kinh tế là lấy thương mại dịch vụ du lịch làm kinh tế mũi nhọn của một cái xã mà trước đây xuất phát điểm là một xã thuần nông.
Không chỉ với Hồng Vân, nét chung dễ dàng nhận thấy ở các vùng nông thôn Hà Nội đó là làng quê đang sáng, xanh, sạch đẹp và văn minh hơn mỗi ngày. Để có được những đổi thay đó, mỗi địa phương có cách làm rất riêng. Đơn cử như từ nhiều năm nay, huyện Đan Phượng tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn. Năm 2022, huyện đã trao thưởng cho 213 thôn cụm tổ dân phố có thành tích trong cuộc thi với tổng kinh phí hơn 870 triệu đồng. Cuộc thi được nhân dân hưởng ứng tích cực với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 30 tỷ đồng và hàng vạn ngày công của nhân dân, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Thạc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
Cái đổi thay rõ nét nhất đối với huyện Đan Phượng, thứ nhất là cái diện mạo nông thôn của huyện Đan Phượng nó hoàn toàn thay đổi. Nếu như cách đây 10 năm, những người đi xa quê 10 năm bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tôi vẫn định hướng phát triển, mặc dù là huyện Đan Phượng đã thực hiện đề án phát triển quận đến giai đoạn 2025, nhưng chúng tôi vẫn xác định nông nghiệp là một trong những nội dung phát triển để nâng cao đời sống của nông dân. Do đó, chúng tôi tiếp tục đầu tư và phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp cao bằng các dự án và bằng các cái quy hoạch cụ thể để định hướng cho nông dân sản xuất và hỗ trợ nông dân theo chính sách của thành phố đã đề ra.
Tương tự, huyện Ba Vì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc thi từ tháng 3 năm 2022. Đến nay, đã huy động được nguồn lực xã hội hóa với tổng giá trị lên tới 64,7 tỷ đồng. Tại các trục đường chính ở khu dân cư, khu di tích lịch sử, các địa phương đã tích cực trồng, chăm sóc, duy trì, bảo vệ cây xanh, cảnh quan, xây dựng các mô hình mới như con đường bích họa với tổng diện tích 24.900 m², tuyến đường phụ nữ nở hoa với tổng chiều dài trên 435.900 m², đường làng ngõ xóm được người dân quét dọn, vệ sinh, trồng hoa, tạo nên bức tranh nông thôn miền núi Ba Vì với những màu xanh của núi, của rừng và những vườn hoa đua nở. Ông Đào Thế Miện, bí thư chi bộ thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì cho biết.
Chúng tôi cũng mong muốn là làm sao động viên bà con nhân dân là sẽ thi đua để giữ vững danh hiệu và làm sao như vậy là công tác vệ sinh môi trường sẽ như vậy đi vào cái thường xuyên và nề nếp vào như vậy là ngày thứ bảy hàng tuần, để làm sao như vậy là mọi người mọi nhà đều thấy như vậy là cái lợi ích mà như vậy là chính cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn, trong xóm.
Với sự chỉ đạo sát sao từ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đến các địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân, đến nay, Hà Nội đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cấp xã, có 111 xã nông thôn mới nâng cao, 20 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 15 trên 18 huyện thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 56,3 triệu đồng một người một năm. Có một số huyện thu nhập cao như Thạch Thất, 91 triệu đồng một người một năm, Đan Phượng 73 triệu đồng một người một năm, Hoài Đức 72 triệu đồng một người một năm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh có nhiều tiến bộ. 100% trạm y tế xã có bác sĩ công tác tại trạm, 94,27% thôn có nhà văn hóa. Ngoại thành Hà Nội đang khởi sắc từng ngày, đặc biệt có 5 huyện không còn hộ nghèo, đó là Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì. Đây cũng là những địa phương đã tiệm cận gần với tiêu chí đô thị và đang trên lộ trình để trở thành quận.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Hiệp hội các địa phương Pháp, thành phố Hà Nội sẽ chủ trì tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 từ ngày 13 đến 15 tháng 4 năm 2023. Với chủ đề Hợp tác địa phương, động lực thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững, toàn diện sau đại dịch COVID-19, Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam, Pháp lần thứ 12 tập trung trao đổi, thảo luận xoay quanh 4 phiên hội thảo chuyên đề: đô thị bền vững, môi trường, nước và xử lý nước, văn hóa, di sản và du lịch, thành phố thông minh và số hóa. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, giao lưu giữa các địa phương, đối tác của hai nước như không gian quảng bá các địa phương với quy mô 100 đến 120 gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các địa phương Việt Nam.
Chương trình Hành trình du lịch văn hóa lịch sử Chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy sẽ được Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức trong 2 ngày 21 đến 22 tháng 4 tại Sân Chùa Cả thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình cũng sẽ diễn ra các hoạt động tổ chức các gian hàng giới thiệu và kích cầu các tour du lịch văn hóa lịch sử của các đơn vị doanh nghiệp lữ hành để quảng bá và kích cầu sản phẩm. Gian hàng khu du lịch Tuần Châu và các làng nghề Hà Nội giới thiệu các sản phẩm đặc sắc của địa phương, sản phẩm ô cốp, sản phẩm làng nghề, sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nông nghiệp nông thôn. Ngoài ra, du khách tham gia chương trình cũng sẽ được thưởng thức chương trình biểu diễn múa rối nước tại Thủy Đình, một hoạt động đặc trưng của địa phương được biểu diễn bởi câu lạc bộ rối nước Sài Sơn và được chơi các trò chơi dân gian mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc.
Tại nhà thi đấu huyện Hoài Đức, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội thao học sinh sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023. Hội thao diễn ra trong 5 ngày từ 10 tháng 4 đến 15 tháng 4 năm 2023. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia hội thao năm nay có hơn 600 vận động viên đến từ 32 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, tham gia 4 bộ môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông và đá cầu với 14 nội dung thi đấu.
Từ đầu năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định thành lập các đoàn kiểm tra toàn diện công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở kết quả kiểm tra 40 trên tổng cộng 63 sở giao thông vận tải. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thanh tra Bộ đã phát hiện một số các tồn tại và sai phạm. Cụ thể, trong quản lý công tác đào tạo, một số sở giao thông vận tải để cơ sở đào tạo gửi báo cáo tiếp nhận danh sách học viên một số khóa học qua phần mềm chậm hơn nhiều ngày so với quy định. Một số sở giao thông vận tải còn hạn chế trong khai thác dữ liệu trên phần mềm hệ thống dữ liệu để giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái nên chưa kịp thời phát hiện, xử lý đối với cơ sở đào tạo không thực hiện đúng nội dung, chương trình, kế hoạch, tiến độ đào tạo, tổ chức thi kết thúc khóa học cho học viên khi chưa đủ điều kiện. Chưa phát hiện xử lý đối với các học viên, các phiên học có dấu hiệu phất bất thường về dữ liệu để giám sát thời gian và quãng thời gian thực hành lái của cơ sở đào tạo. Đặc biệt, trong công tác sát hạch, một số sở duyệt danh sách học viên dự sát hạch khi chưa có đầy đủ dữ liệu trích xuất qua thiết bị quãng đường thực hành lái.
Để bảo đảm cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được nghiêm túc, đúng quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương lựa chọn khu vực in sao đề thi phải là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập, được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Các địa phương thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập tại khu vực in sao đề thi. Người không có trách nhiệm tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong khu vực in sao đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ một điện thoại cố định có chức năng ghi âm và có loa ngoài đặt tại vòng 2, được công an kiểm soát liên tục 24 giờ một ngày. Mọi cuộc liên lạc trong khu vực in sao đề thi đều phải ghi âm, bật loa ngoài để nghe công khai, phải ghi nhật ký có chữ ký của người trực tiếp liên lạc và có sự chứng kiến, xác nhận của công an cũng như người làm nhiệm vụ giám sát tại khu vực này.
Những ngày qua, vụ việc mua bảo hiểm của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, hay còn biết đến với tên là diễn viên Ngọc Lan ở thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh về giao kết hợp đồng bảo hiểm với công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội. Về vấn đề này, ngày 10 tháng 4, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm của Bộ Tài chính đã có công văn gửi công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MVI, yêu cầu công ty thực hiện rà soát các thông tin về hợp đồng bảo hiểm giao kết với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan và quá trình tư vấn của đại lý bảo hiểm, việc công bố thông tin cho khách hàng khi thay đổi chủ đầu tư và đổi tên doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, công tác dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với các hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực. Công ty báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm trong ngày 11 tháng 4 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường, huyện Đông Anh đã triển khai hiệu quả mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, tạo nguồn phân bón hữu cơ tại một số xã trên địa bàn. Mô hình này đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận, góp phần giảm tải nguồn rác thải, biến những thứ bỏ đi thành phân hữu cơ cho trồng trọt và làm cho xóm, làng của Đông Anh ngày một xanh, sạch hơn.
Đến xã Dục Tú, huyện Đông Anh, những cánh đồng rau xanh nối tiếp nhau, những con đường liên thôn trải dài bóng mát đem đến cảm giác trong lành của một miền quê Bắc Bộ yên bình. Điều đáng nói, đây là nơi đang triển khai thành công phong trào biến rác thải thành phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường. Chị Lê Thị Huế, trưởng thôn Nghĩa Vũ, xã Dục Tú cho biết, từ khi triển khai mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, tạo nguồn phân bón hữu cơ, các gia đình trong thôn đã hình thành thói quen phân loại rác thải và tiến hành các công đoạn tái chế để tạo ra phân bón.
Thực hiện thì là cứ hàng ngày thì là trưởng thôn thì thông báo trên hệ thống loa truyền thanh là thường xuyên và coi chị em thì tham gia là thứ nhất thì phát tờ rơi hướng dẫn và tận tình với các gia đình và thực tế là các chị em là bắt tay vào làm việc, hướng dẫn và từ coi như là pha thuốc rồi hướng dẫn tất tần tật các loại, kể cả chuẩn bị thùng ngủ cho các hộ gia đình tạo điều kiện, đến có khi còn nhiệt tình còn vận động coi như các gia đình 5-6 lần không được, còn rồi có làm hố ủ thì chúng em cũng vào chúng em đào hố ủ cho để làm. Đấy là thực hiện rất nhiệt tình và hàng tuần đi kiểm tra đầu tiên thì là thường xuyên là cứ một tuần là 2 buổi, thế xong quen dần rồi thì một tuần một buổi.
Bà Lê Thị Tuất Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dục Tú, huyện Đông Anh chia sẻ, lượng rác thải sinh hoạt của nhiều gia đình tương đối nhiều, trong đó có nhiều loại rác hữu cơ như rau, lá cây, dư thừa phụ phẩm sinh hoạt. Rác thải vô cơ như túi ni lông, vỏ chai nhựa trước đây đều để chung và không được thu gom hàng ngày nên gây ra mùi hôi, ảnh hưởng đến môi trường. Tham gia mô hình này, người dân nơi đây cũng có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ môi trường sống.
Vai trò của hội phụ nữ đó là hàng ngày các chị tham gia. Một, đầu tiên là phải tuyên truyền vận động các hộ gia đình đó thực hiện. Thứ hai là tiếp nhận những cái thông tin qua những cái buổi tập huấn của các cơ quan chuyên môn, đó là Phòng Tài nguyên Môi trường và rất nhiều những cái đơn vị phối hợp hỗ trợ khác. Thế thì hội phụ nữ đã chỉ đạo các cấp hội phụ nữ cơ sở, đặc biệt là ba cái đơn vị làm điểm đó là theo sát những cái đơn vị đấy trong cái việc hướng dẫn. Chúng tôi thành lập những cái nhóm Zalo phân loại rác thải của từng thôn từng xã để liên tục cập nhật, để họ hướng dẫn cho chúng tôi về kỹ thuật. Thế thì chị em phụ nữ là cứ hàng ngày đến, một là vừa kiểm tra giám sát, cũng là động viên người dân xem năm nay rác nhà bác phân hủy chưa, hay là thực hiện nó có sai sơ suất về việc gì không, để mà xem là cái việc triển khai nó có đúng quy trình quy định hay không. Đấy, thế thì
ông Trần Bình Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dục Tú, huyện Đông Anh cho biết, từ đầu tháng 2 năm 2021, các hộ dân trong xã Dục Tú đã được phổ biến về việc phân loại và xử lý rác hữu cơ với những cách riêng cho từng loại. Sau hơn một năm triển khai thực hiện, lượng rác tại các gia đình đã giảm được hơn 60%. Với thành quả bước đầu này, xã đang vận động 100% hộ gia đình tham gia nhằm xây dựng cảnh quan xanh, sạch đẹp, lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
Chúng tôi sẽ lấy lực lượng chính là những cái hộ đã thực hiện tốt và thành công ở thôn Nghĩa Vũ để chia sẻ và tập huấn kỹ thuật. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo là xây dựng các nhóm Zalo của các thôn, là nhóm Zalo để phân loại rác thải, Thì trong quá trình mà thực hiện ấy, thì các hộ gia đình rồi các chị em cũng sẽ chụp ảnh nhóm Zalo lên nhóm để chia sẻ về những cái kinh nghiệm phân loại rác thải, kinh nghiệm ủ. Trong quá trình ủ thì cũng có những lúc mà nó không có cái kết quả như bước đầu mong đợi, có nghĩa là trong quá trình ủ thì một là thùng ủ nó bị ẩm quá, nó gây mùi này, hai là có ròi nhiều, thì chị em lại chụp lên chia sẻ lên nhóm.
Thành công của mô hình là giúp người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, trong đó có việc phân loại rác thải tại nguồn. Trước đây nhiều hộ còn ngại khó, nay đã từng bước hình thành được thói quen và ý thức phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, thúc đẩy việc sử dụng phân bón hữu cơ trong trồng trọt. Ông Nghiêm Thọ Thoan, chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện Đông Anh chia sẻ.
Đông Anh thì một trong những huyện bắt đầu triển khai phương án phân loại rác thải nguồn từ đầu năm 2021. Ngay từ ban đầu thì phòng tài nguyên môi trường để triển khai cái phương án trên cơ sở ba thôn triển khai, các xã tiếp tục triển khai nhân rộng ra toàn bộ xã theo phương thức là làm điểm theo các nhóm, sau đó nhân rộng ra toàn thôn.
Theo các chuyên gia, hiện nay rác thải được xem là một nguồn tài nguyên. Để tận dụng được nguồn tài nguyên này, trước hết phải làm tốt công tác thu gom, phân loại rác thải ngay tại nguồn. Mô hình phân loại và xử lý rác thải tại nguồn, tạo nguồn phân bón hữu cơ đang triển khai tại huyện Đông Anh mang lại nhiều lợi ích, góp phần tích cực cải thiện môi trường nông thôn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang tăng trở lại. Một tuần nay, ngày nào cũng ghi nhận hàng chục ca, tập trung chủ yếu ở miền Bắc, trong đó cao nhất là tại Hà Nội. Trong số các cơ sở y tế của Hà Nội, chỉ còn Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn đang duy trì khu vực khám, cách ly và điều trị COVID-19. Trong tuần qua, tại đây ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng đột biến, trung bình có 10 đến 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính. Thời tiết chuyển mùa như hiện nay tại miền Bắc là điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong đó có cả virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, theo nhận định của các bác sĩ, có thể còn do tâm lý chủ quan trong phòng bệnh. Những bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại đây đều thuộc đối tượng cần tiêm mũi 4, nhưng hầu hết mới chỉ tiêm 2 hoặc 3 mũi, thậm chí có người chưa tiêm mũi nào.
Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, tuần qua, từ ngày 31 tháng 3 đến 7 tháng 4, số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận ở mức thấp, số ca tay chân miệng giảm so với tuần trước. Tuy nhiên, số ca mắc thủy đậu vẫn tiếp tục tăng. Ngành y tế thành phố yêu cầu tăng cường triển khai phòng chống dịch bệnh mùa hè và dịp nghỉ lễ. Cụ thể, trong tuần qua, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 185 ca mắc thủy đậu, tăng 19 ca so với tuần trước. Ngoài ra, ghi nhận một số chùm ca bệnh thủy đậu tại các trường tiểu học, mầm non, tiểu học Vân Hòa, huyện Ba Vì có 17 ca, mầm non Phú Đô, quận Nam Từ Liêm 18 ca, tiểu học Dân Hòa, huyện Thanh Oai 9 ca, mầm non Yên Trung, huyện Thạch Thất 12 ca. Như vậy, từ đầu năm 2023 cho đến nay, Hà Nội đã có 985 ca mắc thủy đậu, trong khi cùng kỳ năm 2022 chỉ có 14 ca.
Ủy ban xác nhận thanh toán bại liệt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã xếp loại Việt Nam từ nhóm các quốc gia nguy cơ thấp sang nhóm các quốc gia có nguy cơ cao xâm nhập bại liệt hoang dại hoặc xuất hiện các ca bại liệt do virus biến đổi di truyền. Do đó, Việt Nam cần khẩn trương khôi phục được tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là vaccine bại liệt, sởi, rubella, đồng thời triển khai các hoạt động tiêm chủng bù mũi, tiêm bổ sung cho đối tượng vùng nguy cơ cao.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa thông báo tiếp tục thí điểm tổ chức giao thông khu vực nút giao Lê Trọng Tấn, Quang Trung, Văn Khê thuộc địa bàn quận Hà Đông. Thời gian thí điểm tiếp tục đến ngày 8 tháng 5 năm 2023. Theo đó, hướng từ đường Quang Trung đi đường Văn Khê, cấm các phương tiện lưu thông từ đường Quang Trung hướng đi Ba La, rẽ trái tại nút giao để đi đường Văn Khê. Tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở giải phân cách giữa đường Quang Trung giao với đường Văn La. Hướng từ đường Lê Trọng Tấn đi đường Quang Trung, cấm các phương tiện lưu thông từ đường Lê Trọng Tấn rẽ trái tại nút giao để đi đường Quang Trung hướng về cầu Trắng. Tổ chức giao thông cho các phương tiện đi thẳng tại nút giao, quay đầu trên đường Văn Khê tại nút giao Tháp Đồng Hồ Văn Phú để rẽ phải tại nút đi đường Quang Trung về cầu Trắng.
Cũng trên địa bàn quận Hà Đông, sau thời gian thực hiện thí điểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiến hành điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Tố Hữu, Vũ Trọng Khánh như sau. Cấm các phương tiện rẽ trái từ đường Tố Hữu vào Vũ Trọng Khánh, các phương tiện ô tô trên đường Tố Hữu đi thẳng và quay đầu tại điểm mở giải phân cách nút giao khoảng 300m để đi đường Vũ Trọng Khánh, xe máy, xe thô sơ trên đường Tố Hữu đi thẳng và quay đầu tại điểm mở giải phân cách nút giao khoảng 100m để đi Vũ Trọng Khánh.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong ngày thứ ba tập trận, Trung Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công giả định xung quanh hòn đảo Đài Loan nhằm vào các mục tiêu trọng yếu. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau chuyến đi Mỹ của bà Thái Anh Văn, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Trung Quốc hồi tuần qua. Các nước trong khu vực Đông Bắc Á theo dõi cuộc tập trận của Trung Quốc với thái độ thận trọng và khẳng định sự ủng hộ quanh eo biển Đài Loan rất có ý nghĩa với hòa bình và ổn định của khu vực.
Hãng tin thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Trung tướng Andriy Nermin, chỉ huy lực lượng phòng không, phó tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga cho biết, quân đội nước này bắt đầu tăng cường bảo vệ biên giới phía Tây Bắc do mức độ đe dọa gia tăng sau khi Phần Lan gia nhập NATO. Ông Demin, Bộ Quốc phòng Nga cũng đang lên kế hoạch cải tổ lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa.
Ngày 10 tháng 4, quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập phòng thủ chung thường niên với các chính quyền địa phương, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhằm duy trì khả năng phối hợp chống các mối đe dọa từ bên ngoài. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân của Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập năm nay sẽ trở lại với quy mô đầy đủ sau một thời gian giảm quy mô hoặc chuyển sang hình thức thảo luận do đại dịch COVID-19 bùng phát đầu năm 2020.
Nhật Bản đang xem xét kế hoạch chấm dứt chương trình thực tập sinh dành cho người nước ngoài hiện nay và thay vào đó là một hệ thống mới nhằm giải quyết các vấn đề gây tranh cãi liên quan đến quyền con người. Hội đồng gồm 15 thành viên là các học giả và người đứng đầu chính quyền thành phố đã được chính phủ Nhật Bản giao nhiệm vụ xem xét kế hoạch này.
Công ty nghiên cứu thị trường toàn cầu International Data Corporation, viết tắt là IDC, dự báo giá trị thị trường trí tuệ nhân tạo AI của Trung Quốc có thể đạt 26,44 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026. Theo IDC, chi tiêu cho AI của Trung Quốc trong năm nay được dự đoán sẽ đạt 14,75 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu của thế giới cho lĩnh vực này. IDC cũng dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường AI Trung Quốc sẽ đạt mức trên 20% trong giai đoạn 2021-2026.
Doanh số bán xe điện toàn cầu năm 2022 tăng 66,6% so với năm 2021 lên mức 7,26 triệu xe, cho thấy quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang các phương tiện không phát thải để đáp ứng các quy định ngặt nghèo về khí thải. Theo dữ liệu mới được công ty nghiên cứu Mark Lines tại Tokyo, Nhật Bản, con số trên tương đương 9,5% tổng doanh số bán xe toàn cầu ở mức 76,21 triệu xe trong năm 2022, tăng từ mức 5,5% của năm 2021.
Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với hơn 1,4 tỷ dân vào nửa cuối tháng 4 này. Như vậy, Ấn Độ sẽ trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về dân số ngay trong năm nay.
Cặp song sinh người Canada, một trai và một gái vừa lập kỷ lục về sinh non và nhẹ cân nhất. Các bé chào đời khi mới 22 tuần. Khi chào đời, Adas và Arias chỉ nặng khoảng 450 gram mỗi bé. Các bác sĩ đã hồi sức thành công, sau đó hai bé lại gặp phải một loạt các biến chứng như chảy máu não, do ruột, bệnh phổi do sinh sớm hơn 4 tháng. Một số lần, hai bé đã suýt không qua khỏi và các bác sĩ đã tính đến việc ngừng cứu chữa. Nhưng sau 6 tháng nằm trong phòng hồi sức tích cực, cặp song sinh đã đủ sức khỏe để được về điều trị ở nhà. Và tháng trước thì hai bé đã chào mừng sinh nhật lần thứ nhất. Hiện Adias và Arias giữ kỷ lục thế giới Guinness về cặp song sinh sinh non nhất và nhẹ cân nhất.
Bản tin thể thao.
Đối thủ của Casper Ruud trong trận chung kết giải quần vợt Estoril mở rộng là tay vợt Kemanovic của Serbia. Tay vợt hạt giống số 1 của giải giành chiến thắng dễ dàng 6-2 trong set đầu tiên. Set 2 diễn ra với kịch bản cân bằng hơn. Casper Ruud cầm chắc những game ra bóng và không để đối thủ bè được break. Thế nhưng Kemanovic đã chơi rất kiên trì và đưa set đấu vào loạt tie break. Tuy nhiên, trong những pha bóng quan trọng, Casper Ruud đã chơi xuất sắc hơn. Tay vợt người Na Uy thắng 6-3 trong loạt tie break, qua đó giành thắng lợi 2-0 sau 1 giờ 50 phút tranh tài và đăng quang giải Estoril mở rộng. Trận chung kết giải quần vợt Charleston mở rộng 2023 là cuộc đọ sức giữa hai tay vợt On Travers và Belinda Bencic. Khán giả đã được chứng kiến sự kịch tính ngay ở set đầu tiên với việc Jabber chỉ có được chiến thắng nhọc nhằn 8-6 ở loạt tiebreak. Tuy nhiên, bước sang set 2, hạt giống số 2 của giải đã thể hiện sự áp đảo với chiến thắng 6-4 trong set đấu này và giành chiến thắng 2-0 để lên ngôi vô địch tại Charleston mở rộng. Trong khi đó, tại giải quần vợt Houston mở rộng, tay vợt nước chủ nhà, đồng thời là hạt giống số 1 của giải, Frances Tiafoe đã có được chiến thắng trước đối thủ không mấy tên tuổi ở trận chung kết là Thomas Echeverry. Tuy nhiên, đây là một chiến thắng không hề dễ dàng chút nào khi mà Tiafoe chỉ có thể vượt qua đối thủ sau 2 set với cùng tỷ số 7-6. Với chiến thắng 6-1 ở loạt tiebreak đầu tiên và 8-6 trong loạt tiebreak tiếp theo.
Dự báo thời tiết. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, Hà Nội giảm mưa và sương mù, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 24-26 độ C. Trạng thái thời tiết này duy trì đến ngày 14 tháng 4. Trong khoảng thời gian này, nền nhiệt độ tại Hà Nội có xu hướng tăng, độ ẩm không khí luôn ở mức cao, gây ra hiện tượng nồm ẩm, có thể làm hư hỏng thiết bị điện tử, trơn trượt nền nhà, nấm mốc thức ăn, vật dụng sinh hoạt. Để hạn chế hiện tượng nồm ẩm, người dân nên đóng kín các loại cửa, sử dụng khăn khô lau bề mặt nền nhà, vật dụng bị ẩm ướt hoặc sử dụng điều hòa nhiệt độ ở chế độ làm khô. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo khoảng đêm 14 ngày 15 tháng 4, hiện tượng nồm ẩm tại Hà Nội có thể kết thúc sau khi xuất hiện gió đông bắc và mưa rào.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoài Linh, Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.